Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình podcast sáng thứ hai ngày 23 tháng 1 năm 2023 của đài VOA. Thưa quý vị, hôm 17 tháng 1 vừa qua, Chủ tịch nước Việt Nam đã rời chức khi chưa tròn nửa nhiệm kỳ, một việc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt Nam.
Đột nhiên là ông Chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Phúc được thôi chức. Thực chất nó là một sự phế truất. Giờ họ nói bằng lời này là lẽ kia để nó tránh né ra, nhưng mà người dân ai cũng hiểu đó là một cách nôm na, đấy là sự bãi chức. Đấy cũng là một cái đặc ân của cái giới chopu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi anh phạm sai lầm, khi anh mắc khuyết điểm, khi anh thậm chí anh có tội, nhưng mà vì anh ở cương vị vai vế trong đảng nó rất lớn, chẳng hạn như là thứ trụ triều đình hay bộ chính trị chẳng hạn, cho nên người ta xử lý anh thì người ta làm một cách gọi là nhẹ nhàng hơn để giữ bộ mặt cho đảng thôi.
Cựu nhà báo Võ Văn Tạo nhận định với VOA: đây là một biến động chính trường chưa từng có tiền lệ, mà các nhà phân tích nói rằng Việt Nam đang trở nên bất ổn vì đấu đá quyền lực. Và tiếp theo, ai sẽ lên làm chủ tịch nước? Bằng bầu cử hay bằng đảng quy hoạch?
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có rất là nhiều ảnh hưởng, nhiều quyền lực, thì có thể là sẽ nhận được cái sự ủng hộ từ một cái bộ phận lớn trong ban chấp hành trung ương đảng.
Tiến sĩ Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á ICU Shop Esak nói với VOA. Xin mời quý vị theo dõi tường trình sau đây của đài VOA với các nhận định, bình luận và dự đoán của các nhà bình luận và quan sát chính trị hàng đầu trong nước và quốc tế về biến động chính trường chưa từng có này ở Việt Nam.
Vụ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phải ra đi khi chưa tròn nửa nhiệm kỳ là việc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt Nam, có tác động vô cùng lớn đối với tâm lý đảng viên và người dân, và đòi hỏi Đảng Cộng sản phải có cách xử lý và xác định trách nhiệm cho tương xứng, một số nhà quan sát trong nước nói với VOA. Ông Nguyễn Xuân Phúc là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Việt Nam phải ra đi khi nhiệm kỳ còn dang dở. Với tư cách là chủ tịch nước, ông là người xếp thứ hai trong bốn nhà lãnh đạo hàng đầu ở Việt Nam, còn gọi là tứ trụ, chỉ sau Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông cũng là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đảm đương hai chức vụ trong tứ trụ là Thủ tướng Chính phủ từ 2016 đến 2021, sau đó là chủ tịch nước từ 2021 đến nay. Ông là một trong hai trường hợp đặc biệt được Đại hội Đảng hồi đầu năm 2021 đặt cách cho ở lại trong Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị khóa 13 mặc dù đã quá tuổi, cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh nhiệm vụ nguyên thủ quốc gia, ông Phúc còn là người thống lĩnh quân đội trên danh nghĩa với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, đồng thời cũng là trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Để đi đến quyết định cho ông Phúc ra đi, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có phiên họp bất thường vào chiều ngày 17 tháng 1, thông cáo phát ra ngay sau đó cho biết ông Phúc xin từ chức theo nguyện vọng cá nhân và Trung ương Đảng đáp ứng nguyện vọng đó để ông Phúc thôi tất cả các chức vụ và nghỉ hưu. Thông cáo không nói rõ ngoài các chức vụ nhà nước, ông Phúc có bị cho ra khỏi Trung ương Đảng và Bộ Chính trị hay không, nhưng nhiều khả năng điều này là không tránh khỏi. Tuy nhiên, vài ngày trước cuộc họp của Trung ương Đảng, trên mạng xã hội đã lan truyền tin đồn về việc ông Phúc phải ra đi sau một phiên họp bí mật của Bộ Chính trị. Ông Phúc ra đi trong lúc chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán để trống ghế nguyên thủ vốn mang tính đại diện cho nhà nước trước nhân dân và quốc tế. Ngay ngày tiếp theo, ngày 18 tháng 1, tức là chỉ sau khi Trung ương Đảng họp một ngày, Quốc hội sẽ họp phiên bất thường để miễn nhiệm ông Phúc. Trước khi có thông báo bị cho thôi chức, ông Phúc còn thấy chủ trì chương trình Xuân quê hương đón Tết với đại diện Việt Kiều vào tối ngày 14 tháng 1 và đến ngày 16 tháng 1, ông còn đến chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tại chùa Huy Nghiêm ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước vụ ông Phúc, Trung ương Đảng khóa 13 đã có đến 10 ủy viên Trung ương, trong đó có một ủy viên Bộ Chính trị là ông Phạm Bình Minh bị ngã ngựa giữa chừng, con số chưa từng thấy trong lịch sử của đảng. Nói với hãng tin Pháp AFP, ông Lê Hồng Hiệp, chuyên gia về chính trị Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICS ở Singapore, nhận định việc ông Phúc ra đi có thể là do đấu đá nội bộ. Nguyên nhân chủ yếu là do các cuộc điều tra tham nhũng, nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng các đối thủ chính trị của ông ấy cũng muốn loại ông ấy vì những lý do chính trị, ông Hiệp được dẫn lời nói. Đến đại hội đảng lần tới vào năm 2026, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều khả năng sẽ về hưu và ông Phúc được xem là một trong những ứng viên thay thế ông Trọng. Theo lời ông Hiệp, các đối thủ của ông Phúc trong đảng muốn loại trừ ông để dọn đường cho người khác lên làm lãnh đạo tối cao. Ông Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu khác cũng ở viện ICS, nói với hãng tin Anh Reuters rằng việc ông Phúc rớt đài và những bất trắc mà nó gây ra có thể khiến các nhà đầu tư nước ngoài bất an. Việc này có thể đưa Việt Nam đến giai đoạn bất ổn, vốn có thể khiến cho bạn bè và các nhà đầu tư lo lắng, ông Hợp nói. Trao đổi với VOA, ông Nguyễn Hữu Vinh, một nhà báo tự do được biết đến với bút danh Ba Sàm và là nhà quan sát chính trị ở Hà Nội, nói nếu như theo dõi các quan chức Việt Nam lâu nay thì sẽ không ngạc nhiên một tí nào khi quan chức cao đến cỡ nào cũng có thể bị mất chức và nhúng chàm. Người ta đang đợi một vị rất to bị lật đổ, ông nói. Từ sau vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu, mọi người hay hỏi trùm cuối là ai. Điều đó cho thấy họ biết các vụ việc này đến mức độ nào rồi. Thông cáo của Ban chấp hành Trung ương cho biết ông Phúc chịu trách nhiệm của người đứng đầu cho những vi phạm của thuộc cấp trong nhiệm kỳ ông làm thủ tướng, trong đó có hai phó thủ tướng, ba bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Theo ông Vinh, vụ Việt Á là khổng lồ, chưa từng thấy trong lịch sử đất nước và cũng không thấy trên thế giới trong suốt thời gian đại dịch, nên ông dự đoán dưới tảng băng đó là nhiều điều rất ghê gớm, đem đến hậu quả suốt một năm nay.
Tại sao vụ Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, nó kéo dài cả năm, hai năm trời như thế? Nó quá lộ liễu như thế, nó quá lớn như thế, dính líu đến bao nhiêu ban ngành, bao nhiêu địa phương, bao nhiêu con người như thế, mà không phát hiện ra từ trong trứng.
Đằng sau nó là cái gì, tôi để mọi người tùy suy nghĩ, ông nói. Theo quan sát của ông Vinh, lâu nay trên mạng xã hội đã lan truyền rất nhiều tin đồn chưa được kiểm chứng về gia đình hay người thân quen của ông Phúc, nhưng truyền thông nhà nước không hề đi vào chi tiết để phản bác mà chỉ bác bỏ chung chung là bịa đặt. Những thông tin đó chỉ có thể là gần đúng, ông lập luận. Xử lý ông Phúc ở đây chỉ là xử lý trách nhiệm đối với cấp dưới, còn những tin đồn đó có xử lý hay không? Nhà bất đồng chính kiến này cũng đặt vấn đề đảng phải mở một đại hội toàn quốc giữa nhiệm kỳ, vốn hiếm khi xảy ra trước tác động quá lớn của những vụ thanh trừng gần đây.
Nếu để mà thực sự chứng tỏ là có dân chủ trong đảng, thì phải đại hội đảng bất thường. Và lẽ ra phải đại hội đảng bất thường trước hàng loạt những cái hội nghị bất thường vừa rồi.
Tuy nhiên, điều này ông cho rằng các lãnh đạo hiện nay rất không muốn xảy ra vì sẽ đụng đến những vấn đề nhạy cảm rất nghiêm trọng. Khi được hỏi về niềm tin vào cuộc chiến chống tham nhũng có được củng cố sau vụ việc của ông Phúc hay không, ông Vinh nói nhiều người bạn bè của ông chỉ cười khẩy. Về phần mình, ông Huỳnh Ngọc Chên, một nhà bất đồng chính kiến, đặt vấn đề trách nhiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác cán bộ khóa 13.
Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng cũng chịu trách nhiệm bởi vì tất cả những nhân sự cao cấp đó là do ông xây dựng lên. Và hàng loạt những người đó là lại bị dính vào chuyện này chuyện khác, bị kỷ luật.
Do đó, theo lời ông Trên, khi xem xét trách nhiệm của ông Phúc đối với cấp dưới thì cũng không thể bỏ qua trách nhiệm của ông Trọng trong vấn đề nhân sự của đảng. Tất cả các việc là do Bộ Chính trị quyết định, mà đứng đầu Bộ Chính trị là ông Trọng, nên ông Trọng đương nhiên phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất, ông phân tích. Những nhân sự như ông Phúc là nhân sự rất đặc biệt, rất tinh hoa của đảng mới được đặc cách giữ lại, mà lại xảy ra những chuyện như vậy nên đã tác động rất xấu đến lòng tin của người dân, ông nói thêm. Ngoài ra, ông Trên cũng đặt vấn đề trách nhiệm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, người kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc, vì những vụ bê bối Việt Á và chuyến bay giải cứu xảy ra kéo dài đến nhiệm kỳ của ông Chính.
Qua điều này thì thấy rằng là ông Nguyễn Phú Trọng đã quyết liệt chống tham nhũng và không có cái giới hạn, không có vùng cấm. Đó là cái điều cũng đáng mừng, nhưng mà cũng rất đáng buồn là những cán bộ mà cấp cao đến như vậy mà vẫn dính vào những cái chuyện tham ô tham nhũng.
Người ta có thể thấy rằng chế độ này không thể tránh được việc cán bộ tham nhũng, ông nói thêm. Ông cũng bày tỏ ngờ vực việc này là đấu đá chính trị, vì vài ngày trước khi có thông tin chính thức, trên mạng xã hội đã có rò rỉ việc ông Phúc bị cho thôi việc. Chắc do bè phái nào đó muốn thăm dò dư luận, ông phân tích. Bản thân ông Chen là người cùng quê Quảng Nam với ông Phúc và ông đã vài lần ngồi xuống nói chuyện với ông Phúc thở còn hàn vi. Theo đánh giá của ông, qua những phát biểu và những việc làm của ông Phúc, vị lãnh đạo này không phải là người giỏi, nhưng ông không nghĩ ông Phúc dính trực tiếp đến tham ô hay tham nhũng.
Bởi vì ông lên tới chức chủ tịch nước rồi, ông cũng muốn có những ghi danh vào với lịch sử bằng những cái công việc tốt đẹp. The Voice of America,
VOA. Chính trường Việt Nam trong những ngày qua chứng kiến một sự cải tổ quyền lực chưa từng có tiền lệ khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức không lâu sau khi hai phó thủ tướng từng dưới quyền ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam phải rời chức vụ giữa nhiệm kỳ. Trong mắt cộng đồng quốc tế, cả ba ông đều được xem là những nhà lãnh đạo hiện đại và hướng đến các giá trị cởi mở của phương Tây. Mặc dù chính quyền Việt Nam không đưa ra lý do trực tiếp cho việc từ chức của ông Phúc và việc bãi nhiệm ông Minh và ông Đam, nhưng những động thái này diễn ra giữa lúc cuộc chiến chống tham nhũng không có vùng xám do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt đang ngày càng mở rộng tới nhiều bộ ngành của chính phủ. Ông Phúc, người từng làm thủ tướng một nhiệm kỳ trước khi trở thành chủ tịch nước sau Đại hội 13 của Đảng Cộng sản đầu năm 2021, bị cho là phải chịu trách nhiệm chính trị khi để nhiều cán bộ, trong đó có hai đồng chí phó thủ tướng và ba bộ trưởng, có vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong khi đó, hai phó thủ tướng Minh và Đam được Quốc hội cho bãi nhiệm khi hai đại án đưa nhận hối lộ trong thời gian đại dịch liên quan đến Bộ Ngoại giao mà ông Minh từng dẫn dắt khi làm bộ trưởng, và Bộ Y tế khi ông Đam làm trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch đang được mở rộng điều tra. Nhưng theo nhận định của một nhà phân tích chính trị và an ninh hàng đầu về Đông Nam Á, sự trừng phạt mang tên chống tham nhũng của Việt Nam hoàn toàn là một cuộc chơi quyền lực. Giáo sư Jakari Abuja của Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ nói,
nhiều người nghĩ rằng nó có liên quan đến các hoạt động chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi không đồng ý và cho rằng việc này liên quan rất nhiều đến việc củng cố quyền lực chính trị và loại bỏ đối thủ chính trị. A consolidation of political power
and eliminating political rivals. Theo nhận định của ông Abuja, tác giả cuốn sách Chính trị đổi mới ở Việt Nam đương đại, ông Minh và ông Đam đều từng du học ở nước ngoài, được biết tiếng là những người trong sạch. Vị giáo sư này cũng cho rằng ông Phúc đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều hành đất nước trong thời gian đại dịch khi ông làm Thủ tướng Chính phủ.
Tôi thực sự lo ngại rằng họ đang loại bỏ đi cùng một lúc ba trong số những nhà kỹ trị có năng lực nhất ở trong nước.
Từ trong nước, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICIS Yusof Ishak có trụ sở Singapore cũng cho rằng việc ông Phúc từ chức mà nhà nghiên cứu này cho là bị ép buộc và việc hai phó thủ tướng Minh và Đam bị bãi nhiệm là đáng tiếc khi không có bằng chứng gì được đưa ra cho thấy họ có liên quan đến tham nhũng. Theo tiến sĩ Hợp, đồng tác giả cuốn sách về chống tham nhũng tội phạm tài chính trong hội nhập, những thay đổi về lãnh đạo ở Việt Nam có thể được nhìn từ các góc độ rằng liệu họ có thật lòng chống tham nhũng hay sự cắn xé nhau trong nội bộ vì quyền lực.
Thì mình mới thấy rằng là cái tương quan cắn xé nhau để giành quyền lực ấy, theo cái lối của Tập Cận Bình ở bên Trung Quốc ấy, là nó thấy rất rõ.
Cuộc chiến chống tham nhũng còn được gọi là đốt lò của ông Trọng thường được so sánh với chiến dịch đả hổ diệt ruồi của ông Tập. Trong đó nhiều quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị xử án và bỏ tù vì những cáo buộc liên quan đến tham nhũng. Cũng giống như ông Tập, ông Trọng đang lãnh đạo đảng nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp chưa từng có tiền lệ. Đưa ra lý do nghi ngờ về việc ông Phúc phải từ chức vì liên quan đến các sai phạm tham nhũng, giáo sư Abuja nói rằng vị cựu thủ tướng, chủ tịch nước này chưa từng có vụ bê bối cá nhân nào bị phanh phui ra như Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi được thấy ăn bò rát vàng tại một nhà hàng sang trọng ở London của Anh sau khi thăm tượng đài Các Mác, biểu tượng của xã hội chủ nghĩa. Theo vị giáo sư này, ông Lâm, người đã lấy được sự tín nhiệm của ông Trọng trong việc thực hiện các cuộc điều tra tham nhũng và sẽ hết nhiệm kỳ Bộ trưởng Công an vào tháng 4, là một trong những ứng viên có thể thay thế cho ông Phúc trên cương vị chủ tịch nước.
I think we have to be very careful when we look at anti-corruption efforts in Vietnam.
Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải rất thận trọng khi nhìn vào những nỗ lực chống tham nhũng ở Việt Nam, đặc biệt dưới sự dẫn dắt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi mà chống tham nhũng thực sự là một cách để nhắm đến các đối thủ chính trị. Nó được vũ khí hóa hoàn toàn để tiêu diệt các nhóm đối lập. It has been completely weaponized to go after,
members of opposing factions. Trước khi ông Phúc và hai phó thủ tướng bị ngã ngựa giữa dòng, đã có gần một chục bộ trưởng bị khởi tố và bắt giam liên quan đến các đại án tham nhũng gần đây, gồm các chuyến bay giải cứu và kit xét nghiệm Việt Á. Có đến 10 ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, một con số chưa từng thấy trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị dính chàm. Tuy nhiên, đối với nhiều người dân trong nước, cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng được hoan nghênh khi đưa nhiều quan chức cấp cao như cựu ủy viên Trung ương Đảng Đinh La Thăng ra trước vành móng ngựa. Đảng Cộng sản cho biết vào năm ngoái, 539 đảng viên đã bị truy tố hoặc kỷ luật vì tham nhũng và cố ý làm trái, bao gồm các bộ trưởng, quan chức cấp cao và nhà ngoại giao, trong khi công an điều tra 453 vụ tham nhũng, tăng 50% so với năm 2021. Việc ông Phúc, ông Minh và ông Đam cùng bị cho về vườn là một điều đáng tiếc cho Việt Nam, theo các nhà quan sát, vì họ cho rằng những nhà lãnh đạo này đã giúp Việt Nam mở rộng quan hệ với các chính phủ phương Tây và phát triển kinh tế thông qua thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư. Ông Phúc được xem là đã giúp cải thiện đáng kể mối quan hệ của Việt Nam với Mỹ và Liên minh châu Âu trên cương vị thủ tướng. Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam được ký kết dưới thời ông Phúc làm thủ tướng, và chính trị gia 68 tuổi, người thường biểu hiện thân mật khi tiếp xúc với các lãnh đạo phương Tây, được xem là một trong số những lãnh đạo đáng tin cậy nhất của Việt Nam đối với các nhà ngoại giao và nhà đầu tư nước ngoài. Theo ông Hunter Marston, một nhà nghiên cứu về Đông Nam Á tại Đại học Quốc gia Úc, ông Phúc đã làm giúp sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ và được xem là một người theo Mỹ. Ông Phúc đã gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng năm 2017 và theo nhà nghiên cứu Marston nhận định trên Twitter, ông đã giúp Hà Nội vượt qua giai đoạn khó khăn trong quan hệ song phương với một vị tổng thống từng cho Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ của Mỹ. Còn ông Minh và ông Đam, theo nhận định của giáo sư Abuja, đều là những nhà quản lý có khả năng và đóng vai trò trung tâm trong việc ứng phó với COVID-19 của Việt Nam, được thế giới ca ngợi. Mặc dù kinh tế Việt Nam đang phát triển tốt, đạt 8% như chính phủ cho biết, nhưng theo các nhà quan sát, việc ông Phúc, ông Minh và ông Đam, những người có hình ảnh đáng tin cậy đối với phương Tây, sẽ bị thay thế bởi những người có ít kinh nghiệm dù trung thành với đảng, có thể khiến quốc gia Đông Nam Á gặp khó khăn. Giáo sư Abuja nói,
Vietnam's certainly benefit from the fact that you've had so much political turmoil in
Việt Nam đang hưởng lợi từ việc các quốc gia láng giềng có nhiều bất ổn chính trị như Malaysia, Thái Lan và Myanmar. Do đó Việt Nam không cần phải làm nhiều để thu hút đầu tư nước ngoài. Nhưng nếu nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái thì Việt Nam sẽ thực sự bị nguy hại vì họ sẽ không có những nhà lãnh đạo giỏi mà chỉ có những lãnh đạo thiếu kinh nghiệm.
Vietnam's really going to be hurting because they don't have good, competent, experienced leaders at the helm.
Tương tự, tiến sĩ Hợp cũng cho rằng sự thay đổi trong thượng tầng kiến trúc chính trị của Việt Nam mà không ai dự đoán được đang khiến các nhà đầu tư lo lắng.
Những cái nhà đầu tư lớn mà họ phụ thuộc vào các cái điều kiện chính trị của quốc gia họ ấy, thì họ còn hỏi kỹ hơn là liệu chính sách của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài nó có thay đổi không? Họ có thay đổi cái chính sách đấy đối với người Trung Quốc hay không? Về cả mặt kinh tế lẫn chính trị. Cho nên tóm lại là họ lo ngại. Còn vài người cực kỳ quan trọng, tức là nhà đầu tư quan trọng là nói là sẽ phải xem xét để thay đổi cái cơ cấu đầu tư và quan hệ kinh tế với Việt Nam.
So sánh với Nhật Bản, dù cho rằng quốc gia này đã thay đổi thủ tướng nhiều lần trong vài năm qua, nhưng tiến sĩ Hợp nói rằng quy trình bầu chọn minh bạch và không có sự cắn xé nhau về quyền lực.
Chuyện Việt Nam này là nhìn khó thấy là ai đúng ai sai, ai sạch hơn ai. Vì sao họ lại ngồi đấy? Đấy là cái sự bất không ổn định về chính trị.
Theo tiến sĩ Hợp, đảng không đưa ra nguyên nhân trực tiếp cho việc ông Phúc từ chức và hai phó thủ tướng bị miễn nhiệm, cho thấy sự không minh bạch ở Việt Nam. Trích dẫn các nguồn tin từ trong nước, giáo sư Abuja cho rằng sẽ còn một làn sóng điều tra chống tham nhũng bị chính trị hóa và bắt bớ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ông Abuja cũng nói rằng việc đấu đá nội bộ sẽ tiếp tục leo thang khi các phe phái giành vị trí trước khi nhiệm kỳ thứ ba và cũng là cuối cùng của ông Trọng kết thúc vào tháng 1 năm 2026. Theo ông, Việt Nam có thể cần một sân chơi mới để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư. The Voice of America,
VOA. Nhờ vào những quy định mới trong đảng mà ông đã bỏ công xây dựng và nhờ vào sự hậu thuẫn của đa số Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có thể loại bỏ được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, một nhà quan sát chính trị nói với VOA. Hôm 18 tháng 1, ông Phúc đã bị Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước trong một phiên họp bất thường, một ngày sau một phiên họp bất thường khác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng ý cho ông Phúc thôi tất cả các chức vụ trong đảng và nhà nước, khiến ông Phúc trở thành vị nguyên thủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam phải thôi chức giữa chừng. Tuy nhiên, cũng chính Trung ương Đảng đã tín nhiệm ông Phúc đến mức bất chấp quy định về tuổi tác để cho ông Phúc ở lại Trung ương và Bộ Chính trị hồi năm 2021 và bản thân Quốc hội đã từng bỏ phiếu tín nhiệm ông Phúc rất cao với tỷ lệ trên 80% vào năm 2018 khi ông còn là Thủ tướng Chính phủ. Từ Canberra, Úc, ông Carl Thayer, giáo sư Học viện Quốc phòng Úc và là nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, nhận định rằng đảng chọn thời điểm loại ông Phúc vào lúc người dân đang chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, rõ ràng là để giảm tối đa sự chú ý của dư luận. Vẫn còn quá sớm để đánh giá phản ứng của dư luận trước việc ông Phúc từ chức do Tết sắp đến. Nhưng làm thế nào mà ông Nguyễn Xuân Phúc, người đạt số phiếu tín nhiệm rất cao khi bỏ phiếu trong nội bộ đảng và được đặt cách để lên làm chủ tịch nước, lại bị cho về vườn do những vi phạm và sai phạm không biết rõ là gì, ông nói với VOA. Về lý do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trung ương đảng phải loại bỏ ông Phúc, vị giáo sư này cho rằng lâu nay trong cuộc chiến chống tham nhũng, ông Trọng đã luôn lặp đi lặp lại rằng không có vùng cấm và không có quan chức cấp cao nào tránh khỏi bị quy trách nhiệm. Chỉ có thể phỏng đoán rằng trong lúc cuộc đấu tranh với các sai phạm trong chống dịch COVID-19 đang trên đà, những mối quan hệ với gia đình ông Phúc đã bị phơi bày. Điều này đặt ra vấn đề về tính giải trình khi xét đến việc hai phó thủ tướng đã bị cho thôi chức, ông phân tích. Bộ chính trị có thể chọn cách xử lý khác như khiển trách, cảnh cáo hay yêu cầu ông Phúc tự phê bình trước bộ chính trị. Tuy nhiên, họ đã chọn cách để ông Phúc tự nguyện nộp đơn xin nghỉ để giữ thể diện cho ông, cũng theo lời giáo sư Carl Thayer. Khi được hỏi so sánh việc ông Trọng loại bỏ thành công Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với việc ông Trọng không thể kỷ luật được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông đưa ông Dũng ra toàn thể Trung ương hồi năm 2012, ông nói, cán cân quyền lực đã nghiêng về phía ông Trọng. Kể từ sau vụ ông Dũng, khi ông sửa đổi và ban hành các quy định và hướng dẫn để quản lý đảng viên. Vị giáo sư này chỉ ra quy định về những gì đảng viên được và không được làm mà ông Trọng ban hành, trong đó có quy định trách nhiệm của đảng viên trong đảng ủy các cơ quan chính quyền để làm cơ sở loại bỏ ông Phúc. Ông Trọng vẫn có uy quyền chừng nào ông vẫn còn được sự ủng hộ của đa số bộ chính trị và ban chấp hành trung ương. Ông nói thêm và cho biết chính sự ủng hộ này đã giúp ông Trọng loại được ông Phúc nếu so với hồi năm 2012, ông Trọng đã không có đủ số phiếu của Trung ương để kỷ luật ông Dũng. Điểm mấu chốt là các đảng viên lâu nay đã nhìn nhận rằng tham nhũng là thách thức chính về tính hợp pháp của sự lãnh đạo của đảng. Ông Thayer phân tích thêm, việc bóc tách ra những mạng lưới tham nhũng đã đặt ra vấn đề tại sao những người này leo lên đến những vị trí mà họ nắm giữ. Do đó, một trọng tâm trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng là xác định những đảng viên đã giúp đỡ và tạo điều kiện cất nhắc những quan chức tham nhũng hay không giám sát và nhận diện được các quan chức tham nhũng để trừng trị, cũng theo nhà quan sát này. Thông điệp của đảng trong việc này, giáo sư Carl Thayer nói, là các đảng viên sẽ bị trừng phạt nếu họ không thực thi được chức trách và trách nhiệm của mình trong các cơ quan chính quyền. Theo ông phân tích thì dưới thời của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bộ máy chính phủ đã trở nên quyền lực hơn các cơ quan đảng, nhờ vào tăng trưởng kinh tế, khiến các tổ chức đảng trong chính quyền bị suy yếu trong chức năng giám sát và kiểm soát. Tuy nhiên, do tham nhũng ngày càng lan rộng mà Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương đã được chuyển từ chính phủ sang đảng và bản thân ông Trọng đã thay ông Dũng làm trưởng ban chỉ đạo này, nhờ vậy mà ông Trọng đã củng cố được quyền lực. Vị giáo sư này không cho rằng việc ông Phúc bị loại bỏ là do đấu đá chính trị trong nội bộ đảng, mà là vì ông Phúc là nạn nhân của việc ông Trọng chỉ mũi dùi vào tính giải trình của các cơ quan chức đảng cấp cao trong việc giám sát người dưới quyền. Đây là vấn đề khẩn cấp do sự phẫn nộ của quần chúng quanh những bê bối trong chống dịch COVID-19, ông phân tích. Tuy nhiên, ông nhìn nhận ông Phúc thuộc cánh chính phủ trong khi ông Trọng thuộc cánh đảng và những người thuộc hai cánh này có tầm nhìn và lợi ích riêng. Tại đại hội 13 của đảng, người của hai cánh này đã đẩy ông Trọng và ông Phúc ra tranh chức tổng bí thư và kết quả là ông Phúc không đạt được đủ sự ủng hộ. Khi được hỏi có phải ông Trọng làm gắt gao hơn trong chiến dịch đốt lò của mình so với người tương nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình trong chiến dịch đã hổ diệt rồi hay không, ông Carl Thayer cho rằng mặc dù ông Trọng theo sát những gì đảng Cộng sản Trung Quốc và ông Tập làm, nhưng cần nhớ rằng ông Trọng đã tập trung vào việc xây dựng đảng trong suốt sự nghiệp của ông rất lâu trước khi ông Tập lên nắm quyền ở Trung Quốc. Trong khi ông Tập muốn làm Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước trọn đời, thì ông Trọng muốn đưa cuộc chiến chống tham nhũng trở thành di sản của ông. Ông phân tích, ông Trọng chắc chắn có động cơ bài trừ tham nhũng. Ông đã tiến hành một cách thận trọng bằng cách sửa đổi các quy định của đảng theo thời gian. Nhờ đó, ông đã đặt được nền móng cho việc trừng trị các quan chức tham ô hay biến chất, cho dù cấp cao đến đâu. Ông giải thích và cho rằng, sở dĩ ông Trọng đẩy cuộc chiến chống tham nhũng trong các vụ án liên quan đến COVID lên mức cao như vậy là do sự phẫn nộ của nhân dân. Đánh giá về cựu chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, ông Thayer nói ông Phúc từng là cánh tay mặt rất đắc lực trong chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng với tư cách phó thủ tướng thường trực và không có dấu hiệu gì ông Phúc là cán bộ suy đồi. Ông Phúc làm việc hiệu quả nhất khi ông đứng đầu chiến dịch chống dịch huy động toàn thể chính phủ. Với tư cách chủ tịch nước, ông Phúc đã đại diện cho Việt Nam rất hiệu quả trên trường quốc tế. Ông đánh giá, sự sụp đổ của ông ấy là cú sốc đối với Việt Nam và cộng đồng quốc tế. The Voice of America,
VOA. Các ông bà Tô Lâm, Võ Văn Thưởng và Trương Thị Mai nổi lên là những ứng cử viên hàng đầu có thể kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc, người vừa được Đảng Cộng sản Việt Nam chấp thuận cho rời chức vụ Chủ tịch nước và các vị trí nắm quyền quyết sách trong Đảng hôm 17 tháng 1. Trên đây là những nhận định mà VOA nhận được từ tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu hiện làm việc ở Singapore, và của blogger Bùi Thánh Hiếu, một nhà phân tích bình luận nổi danh về thời cuộc Việt Nam trong khoảng 20 năm nay. Như VOA đã đưa tin, ông Phúc phải ra đi khi chưa tròn nửa nhiệm kỳ Chủ tịch nước là việc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt Nam. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp bất thường hồi chiều ngày 17 tháng 1, đồng ý để ông Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân. Nhà lãnh đạo này bị xác định là phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 phó thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi phạm khuyết điểm gây hậu quả rất nghiêm trọng. 2 phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Thông cáo của Đảng về cuộc họp nêu rõ. Vào chiều ngày 18 tháng 1, Quốc hội Việt Nam thực hiện phiên họp bất thường chỉ để miễn nhiệm ông Phúc theo chức năng hiến định của cơ quan lập pháp này và kết thúc ngay, không bầu người kế nhiệm ông. Tiến sĩ Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á ICES Yusof Ishak nói với VOA rằng phiên họp của Quốc hội không bầu ngay một vị chủ tịch nước mới vì ban lãnh đạo Đảng Cộng sản không vội vã mà họ cần thời gian để tìm người có uy tín và giữ được sự ổn định trong đội ngũ lãnh đạo sau một loạt những biến động trên chính trường Việt Nam trong nhiều tháng nay. Trong cơ chế chính trị Việt Nam, người giữ chức chủ tịch nước phải là Ủy viên Bộ Chính trị, là nhóm 18 quan chức chóp bù của Đảng với thẩm quyền định đoạt chính sách cao nhất. Hiện Bộ Chính trị còn 16 ủy viên sau khi hai ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh, nguyên Phó Thủ tướng, phải rời khỏi nhóm này. Với hiểu biết của mình, Tiến sĩ Hiệp cho rằng ông Tô Lâm, 65 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2, Bộ trưởng Bộ Công an, là khuôn mặt sáng giá nhất để kế nhiệm ông Phúc.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có rất là nhiều ảnh hưởng, nhiều quyền lực, thì có thể là sẽ nhận được cái sự ủng hộ từ một cái bộ phận lớn trong Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Tuy nhiên, thế mạnh của ông Lâm cũng có thể biến thành điểm yếu để các đối thủ khai thác nhằm cản trở việc tiến cử ông. Tiến sĩ Hiệp lý giải thêm.
Ông tôi là xuất thân từ Bộ Công an, xong rồi trong thời gian qua thì Bộ Công an cũng đóng được vai trò rất là lớn trong việc tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng. Cũng có thể sẽ đặt ra một cái, có phải là những cái diễn biến chống tham nhũng có qua là để giúp ông Tô Lâm lên nắm giữ chức chủ tịch hay không? Ai là gia đình ông Tô Lâm thì cũng có những người làm kinh doanh thì cũng có thể đặt ra cái câu hỏi là liệu điều này có ảnh hưởng tới thực hiện cái quyền lực của ông Tô Lâm hay không, thì ông được nằm cái vị trí cao hơn.
Vẫn Tiến sĩ Hiệp nêu nhận định về người sáng giá đứng thứ hai là nữ trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, 64 tuổi.
Bà Mai cũng là một người có uy tín, không có cái vấn đề điều tiếng và có thể coi là một cái chính trị gia sạch. Trong cái bối cảnh hiện tại khi mà chú trọng chống tham nhũng và ưu tiên những cán bộ mà có hồ sơ sạch, tôi nghĩ là bà Mai cũng có những cái lợi thế nhất định. Hơn nữa là bà Mai cũng là phụ nữ và có thể là khi mà lên nắm vị trí thì có thể là sẽ không có nhiều các cái cạnh tranh quyền lực, cái mâu thuẫn với các lãnh đạo khác.
Không giống suy nghĩ của Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, blogger Bùi Thanh Hiếu, người thường có những thông tin riêng và sớm về nội bộ chính quyền Việt Nam, nói với VOA rằng ông Tô Lâm là ứng cử viên số 2, còn ông Võ Văn Thưởng, 52 tuổi, thường trực ban bí thư mới là ứng cử viên số 1 cho chức chủ tịch nước. Ông Hiếu hiện sinh sống ở Đức, không đi sâu vào phân tích vì sao ông Thưởng được đánh giá cao hơn, song ông Hiếu lưu ý với VOA rằng nếu ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước sẽ dẫn đến tình trạng Việt Nam có cả nguyên thủ quốc gia lẫn thủ tướng đều là người từng công tác ở Bộ Công an. Về vấn đề kể trên, Tiến sĩ Hiệp cho rằng tình hình có thể có những chuyển biến lớn, chưa chắc ông Phạm Minh Chính có thể giữ được ghế thủ tướng do đang phải đối mặt với những rắc rối, không loại trừ khả năng bị cho thôi chức do các vụ tham nhũng xảy ra trong thời gian vừa qua, ông Hiệp nói.
Là áp dụng cái logic của cái thông báo, cái quyết định mà cho ông Phúc thôi chức chủ tịch nước, thì chúng ta thấy là trong cái thông báo thì nói rằng là ông Phúc phải chịu trách nhiệm cho các cái bê bối tham nhũng diễn ra trong thời kỳ ông làm thủ tướng. Thì chúng ta biết là ông Phúc làm thủ tướng với tháng 4 năm 2021 thôi. Và từ tháng 4 2021 cho tới nay thì là chính là thì các cái vụ án tham nhũng ấy vẫn có thể là chúng ta đều biết là có thể đã hiện thụ tiếp viên dưới thời của ông Chính, thì chính vậy mà bản thân ông Chính cũng có thể là gặp cái áp lực phải chịu trách nhiệm cho các cái bê bối diễn ra trong chính phủ Việt Nam thời gian qua.
Trả lời câu hỏi khi nào Việt Nam sẽ có tân chủ tịch nước, Tiến sĩ Hiệp dự báo rằng nữ phó chủ tịch nước hiện nay Võ Thị Ánh Xuân sẽ là quyền chủ tịch nước trong thời gian Bộ Chính trị và Trung ương Đảng chọn ra người phù hợp cho chức vụ này và giới thiệu cho Quốc hội phê chuẩn trong phiên họp định kỳ vào tháng 5 tới. Tuy nhiên, từ góc nhìn của mình về những diễn biến trên chính trường Việt Nam trong ít năm gần đây, blogger Bùi Thanh Hiếu cho rằng việc bãi nhiệm bổ nhiệm quan chức lãnh đạo cấp cao ở đất nước do Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo đã trở nên linh hoạt hơn nhiều. Hiếu nói thêm rằng thời gian để họp nhóm cấp cao đó có thể diễn ra rất nhanh, bây giờ không phụ thuộc vào cuộc họp Trung ương định kỳ nữa hay họp Quốc hội định kỳ nữa. Theo quan sát của VOA, dư luận trên mạng xã hội thấy chấn động về việc ông Nguyễn Xuân Phúc ra đi giữa chừng khỏi chức Chủ tịch nước, cũng như rất ấn tượng về cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày càng quyết liệt hơn, tấn công tới các quan chức ngày càng cao cấp hơn, blogger Bùi Thành Hiếu bình luận.
Khách quan mà tôi nghĩ thế là cũng khiến cho nhiều người ta cũng không dám làm tham nhũng hối lộ, người ta cũng không dám nhiều quá, tham nhũng thế cứ giảm đi, cái đấy là mình phải công nhận. Và tức là trong cái này nó cũng một phần là để triệt tiêu các cái bè cánh nhá, hai cái mục đích nó đều song song với nhau, chúng ta đều nhìn thấy.
Về phần tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, ông khẳng định rằng Tổng Bí thư Trọng và Đảng Cộng sản ý thức được rõ rằng tham nhũng là nguy cơ đối với sự tồn vong của chế độ, nên họ chống tham nhũng quyết liệt. Nhưng vì tệ nạn này đã ăn sâu trong bộ máy nên công cuộc chống tham nhũng sẽ khó khăn, cần nhiều thời gian. Việc loại bỏ các quan chức xấu thay thế bằng các quan chức trong sạch là một phần trong tổng hợp nhiều giải pháp, ông Hiệp nói. Nhà nghiên cứu này đề cập đến các biện pháp có tính căn bản hơn.
Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang tiến hành một số các biện pháp khác, ví dụ là tinh giản biên chế để nó có thể có cái đủ ngân sách để mà tăng các cái khoản thu nhập cho những cái người còn được ghi lại trong hệ thống chẳng hạn. Ngoài bên cạnh việc tinh giản biên chế bộ máy ấy, đi kèm các cái cải cách về mặt thể chế, tăng cái trách nhiệm giải trình của các cái lãnh đạo, nhấn mạnh về việc là trách nhiệm giải trình không chỉ là chịu trách nhiệm đối với bản thân mà còn đối với hành vi của bên trong gia đình hay là của các cấp dưới chẳng hạn, và tạo ra cái văn hóa tiến chức.
Ông Hiệp nói thêm đó là gói giải pháp của Đảng Cộng sản để cán bộ có thu nhập cao không muốn tham nhũng, thứ hai là muốn tham nhũng cũng không tham nhũng được. Tiến sĩ Hiệp nhận định rằng kể cả sau khi ông Trọng kết thúc nhiệm kỳ Tổng Bí thư, người kế nhiệm ông cũng sẽ tiếp tục theo đuổi công cuộc chống tham nhũng và cải cách.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.